Đức Bồ Tát vậy nè, bà để chịu nằm xuống mà hình bà đã đội bà ngoài Bắc, bà học Trường Bưởi á quý vị, biết Trường Bưởi không cụ sao? Đó, thì bà đội cái gì đó, cái nón rế á, chụp đẹp lắm quý vị. Bà mới mất năm rồi, cái bà mời thầy tới nhà bà dùng cơm. Lúc đó thầy nhớ thầy năm thầy đang học đại học, thì thầy lại nhà bà dùng cơm. Bữa đó bà làm đơn giản thôi, rau muống luộc, lấy nước làm canh nuôn, lấy nước mà làm canh nuôn á, rồi bỏ mấy quả cà vô dầm làm canh, rồi chiên mấy cái tàu hũ ăn với xương tương cự đà. Thì bà mới nhắc lại thời kỳ bà ở Trường Bưởi đó, bà đẹp. Thầy có biết không, ngày xưa Kim Hoa đẹp như thế. Kim Hoa đẹp lắm, Kim Hoa đẹp như thế đó. Thế xong rồi cái thời gian thì bằng thật sự quá, cái thầy không thấy bà đi chùa, không thấy bà đi ra chợ tàu. Mấy người hỏi mấy cụ thấy, mấy Phật tử thấy bà ra ngoài, bà Kim Hoa ra ngoài chợ tàu không thấy. Cái sau này cho mấy người nói có thấy bà đi, nhưng mà người bà bữa nay trẻ lại, quý vị biết trẻ lại. Tưởng sao bây giờ bà bơm tay bà quý vị, bà bơm ngón nào hôm nay nó no tròn như cô gái mới 18 tuổi vậy. No tròn nó trẻ nó căng làm sao không biết, quý vị biết. Tự nhiên sau một cái thời gian rồi cái nó xì cái bà nói, mấy bà nói trời ơi bà Kim qua bà xấu như con ma, bà xấu như con ma. Thì quý vị biết mình học đạo rồi, trời sanh sao để dạy, đừng làm bậy mới nên. Mình quý vị đi sửa rồi quý vị khổ. Có cái cô đó cũng bán bảo hiểm, cô cũng nhắc lại cái câu chuyện này. Cô nói là cô có một người khách hàng bảo hiểm của Allstate. Nó có người khách hàng, cái người đó, bạn của bà đó, mới đi thẩm mỹ sửa sắc đẹp. Đi thẩm mỹ sửa sắc đẹp thì khi mà bà sửa, bà nói là hồi ông chồng của bà nó còn trẻ đó. Đây là nói quý vị ấy này, quý vị đừng đi sửa. Chồng mình thương thôi, mình thương Phật đi. Anh chồng ở đây nói hồi bà còn trẻ thì chồng cũng thương lắm, thương người ta mới cưới mình phải không? Cái cô ta đi thấy ông chồng sao càng ngày càng lơ là, cái nó chắc ông hết thương. Cô mới lén cô đi sửa, cô về Việt Nam cô sửa xong rồi cái cổ qua cỡ mới ông chồng lại thấy còn sợ thêm nữa. Thấy còn sợ thêm cái ông mới nói cái cô bạn mà agent bán bảo hiểm là đệ tử của tôi, cái bà cô đó mới học lại. Cô nói là bà biết không, hồi đó đó ông thương tôi lắm, nhưng mà bây giờ á tôi già, cái tôi đi sửa tôi ngỡ rằng á ông sẽ lưu ý lưu tâm tới tôi nhiều hơn. Tôi về tôi tốn biết bao nhiêu tiền như bà đi đại hàng sửa Hàn Quốc rồi về Việt Nam thăm luôn, thời gian ở mấy tháng cho nó lành lặn á. Cái tự nhiên bà biết, tôi tưởng là ông thương tôi nhiều nữa. Bà nói trời, bằng đêm em từ ngày em sửa sắc đẹp về sao anh dòm thấy nửa đêm giật mình dậy, anh tưởng không phải là em, vợ anh đâu phải vậy mà sửa lại sao kỳ vậy, giống nhỏ nào vậy mà sao anh thấy giống như ma vậy. Anh thấy sao giống như ma vậy em đó, thấy cho em giống như ma vậy. Thành ra khóc lên, khóc với cái cô bạn đó để mà nói là bây giờ á ổng nói tôi vậy và bà nghĩ sao, chứ giờ tôi nghĩ là tôi làm đẹp cho chồng mà mình nghĩ rằng người vợ luôn luôn nào cũng làm đẹp cho chồng mà ổng nói giờ tôi giống như ma quá. Thành ra ông nửa đêm ổng dậy ổng gặp tôi, mặt tôi ổng sợ quá. Bây giờ bà nghĩ tôi làm sao, cái cơ này cô nói à, bởi vậy tôi nói với bà sư phụ tôi nói là đừng có sửa sắc đẹp, bà thấy tôi không đẹp xấu thì tôi để nguyên vậy đó, nhờ sư phụ tôi chỉ mà như vậy. Mà bây giờ đó, quý vị biết cô nói giờ cũng muốn trở lại giống như hồi mà trước khi sửa không được. Tại vì quý vị biết không, khi mà sửa đó quý vị á, đây mình có máy camera không? Không, thầy đây là thầy nói ấy, nói không tốt cho người ta, nhưng mà thầy miễn giấu tên mà đó là sự thật. Mình đạo học Phật là mình phải học sự thật, mà thầy kể cho quý vị sự thật để quý vị thấy. Gần đây có một người hoa hậu ở Hoa Kỳ, bây giờ làm việc giúp trong tổng vụ từ thiện của thầy sau cái đại hội khoáng đại hôm tháng cách đây 2 tháng, là tổng vụ, thầy là tổng vụ từ thiện xã hội, mà là thầy bây giờ cũng được công cử là phó chủ tịch, đề nghị phó chủ tịch ngoại vụ của văn phòng điều hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Hoa Kỳ, tức là thầy tới 2 chức vụ lần. Thì cái cô này đó, cô xin vào để mà cô giúp việc ở trong cái tổng vụ của thầy. Thì quý vị biết khi mà cô xin vào, cô giúp việc trong cái tổng vụ của thầy đó, thì trước đó khoảng 1 năm cô xuất gia với một vị đại lão hòa thượng mà ngài đã viên tịch rồi. Nhưng mà trong cái nội tình của họ bị gai cấn, là vì cô này cô có tiền, cô nổi tiếng quá, cô nổi tiếng với mấy người thượng nghị sĩ, ngay cả tổng thống Obama trước đó là ông Bush, cô đã từng ấy là một người rất là có tiền, có hãng xưởng đàng hoàng mà tiền rất nhiều. Khi mà cổ đi tu, quý vị biết không, ta đã giấu tên, thầy không có nói tên nha, thầy mà thầy không biết, nhưng mà cái đó quý vị nói cho thầy mới nói nha. Thì thưa quý vị, thầy cũng nghe nói đẹp, mà khi vào cái tổng vụ của thầy rồi thầy thấy ủa đâu phải đẹp, là tại vì sao? Sửa quá. Mà hồi nào giờ thầy đâu có lập gia đình, thầy đâu có biết là người bạn đời của thầy sửa, cho nên thầy không biết. Cho nên bây giờ thầy làm việc rồi thầy mới thấy ủa, nhiều khi thầy nói ủa sao cổ đội giống như cái mũ vậy. Vì biết sao? Căng á, thành ra phải có thẹo đây, căng cái mặt của mình lên thì cái thẹo đây nó phải có. Thành ra dòm từ đây nè, quý vị biết đây nè, dòm dòm. Hồi mình có tóc á, thì nó che. Nhưng mà khi mình đi tu, không lẽ mình đội cái wig ở trên đầu, cái tóc giả. Không lẽ mà cứ đội cái mũ len hoài, quý vị biết trời Cali mà tháng này nó có 100 độ. Mà rồi nó nóng khùng luôn, không lẽ nó, cái cô này chắc đi tu, từ ngày đi tu cô khùng quá. Không lẽ lúc nào đòi mũ lén, quý vị có nghĩ không? Thành ra thầy nói từ đó để cho quý vị biết cuộc đời nó là vô thường, thấy không? Nó xanh rồi nó già, nó bợ, nó phải chết, già thì nó phải vậy thôi. Đi sửa làm chi để rồi mai mốt đi tu. Bởi con cô Phật tử cô nói con mai mốt con định đi tu, sư phụ độ giùm cho con đi tu. Mà bây giờ con cũng muốn đi sửa sắc đẹp nữa. Thầy nói con để thầy chụp hình cô này cho con coi nè nghe. Con đi sửa là mai mốt con cái cạo cái đầu á là con hối hận. Con hối hận là vì con căng mặt lên á là nó có thẹo á thì ta không có thấy tóc, không có thấy. Mà khi mà con cạo cái đầu rồi đó hả, con giống như ma, ai cũng gặp con cũng sợ hết trơn. Cho nên ở đây ai sửa sắc đẹp đưa tay lên kìa. Cụ hả? Cụ có sửa sắc đẹp không? Có không? Đừng sửa nha. Tuổi này là đừng sửa. Sửa là thôi mệt lắm. À, thầy tu hành thầy đâu để ý chị. Tự nhiên con hỏi. Thôi bữa nào qua thầy dắt cho con đi. Thầy dắt cho con đi vòng vòng rồi con coi đẹp mà con so sánh. Mà có thể họ đẹp hơn con chút, tại vì họ mới tốn tiền mà. Không, nhưng mà khi mà họ cạo đầu đi tu á, họ sẽ xấu hơn con nhiều lắm. Ủa mà chắc coi con có sữa không? Thầy thấy con nhìn như có sữa. Quý vị nghe, quý vị nghe thấy thương hết chứ. Ông xã cũng mới nói là phái đoàn nó phỏng vấn hay, nó khôn quá, nó nhận những người đẹp qua Mỹ rồi những người xấu qua đời rưa qua Pháp. Lần đầu tiên thầy nghe nói câu đó con. Thì thằng Pháp nó cũng phái đẹp lắm con, thằng Mỹ nó cũng phái đẹp, nó không phải đâu. Tại vì người ta đi Mỹ là người ta có cái diện, ví dụ diện quân nhân, cụ tù nhân chính trị, người ta có cái diện đó. Thằng Mỹ nó có trách nhiệm nó đi, còn Pháp này là gia đình cũng có gì đó là nó liên hệ, nó đưa qua Pháp chứ không phải nó lựa đâu con à. Ông xã con nói vậy ổng đâu rồi. nghe không, mà mai gặp thầy nha, ở ở ngoài cái bàn ngoài kia đó, để thầy nói chuyện với ổng coi nói gì tội nghiệp tụi con quá vậy, tức là ổng chê con xấu quá con. Đúng rồi, ông chê ông xấu tức là mấy người đẹp á không để cho ổng mà đem. Ừ, nhưng mà thầy mai mai ông lại được không? Không có. À mày ở đây là lựa mấy người đẹp, tức là đẹp là khi tức là chứng tỏ là tụi con á cái đẹp tự nhiên của người dân ở nước Pháp, còn bên kia ta sửa nhiều chứ không phải Mỹ nó lựa, nó đâu biết. À, ông nói giỡn hả? Ông nói giỡn mà sao thấy hay vậy? Thì thưa quý vị, như vậy là chúng ta biết là cuộc đời này đó là